thân thơ tự thơ đến tớ. Bây giờ nó đến tạ đào với Duy Tình. Đó là giải thích về cái lối hạ thủ thân thơ tự thơ đến tớ. Bây giờ nó đến tạ đào với Duy Tình. Thời kia tổ sư chỉ thẳng con người thấy tấm hình Phật. Như bắt an băng với tổ bạc ma, lối vàng cuốn tấm của lục tổ, chỉ cần thẳng đó thường nhận là không, không có kháng tạ đầu. Đó. Từ lục tổ đã về trước thì không có vị kháng tạ đầu nào. Chỉ các tổ tổ cứ dùng một câu nói, một phương tiện, thì cái người học đạo liền nhận ra được về sống như vậy. Tôi như vậy, cũng như vậy chúng ta nhận đâu là thấp đâu là chủ, thì tự nhiên chúng ta hàng sống như chủ, không quá thả đầu mà mình có phải tiêu tiền không? Phải không? À, tự như vậy mình sống lên chủ không còn thấp đó là tiêu tiền thì cái gì? Hoặc là mình sống với như sao? Mà không thôi, như rằng thì đó là tiêu tiền thì cái gì? Tự như vậy, cho nên biết khi tổ không có dạy quán tạo đầu, đến các tổ tiên sau này thấy tâm người không bằng tổ nhân, không thể tử tâm như khối đất mà luôn tới cả lăng xăng, mỗi người chỉ đến của báo cho kẻ khác mà lầm nhận là của mình. Đó nghĩa là các tổ sau này thấy tâm người không bằng tổ nhân, không thể tử tâm như khối đất. Tử tâm khối đất tức là không thể buông hết vọng tưởng, lặng lẽ như đất bất động mà luôn luôn tâm tiến cháu trở qua cháu trở lại lâm tâm lộn xộn là. Từ như vậy rồi cho có biết Phật pháp, có nói Phật pháp chẳng khác nào mới đến chữa báo cho người mà tưởng lòng là của mình. Vì vậy cho nên những người học đạo, người học đạo hiểu đạo trước ít thì đang ra nói thì có chiếu thiệt, nhưng mà nói nó là giới thiệu cho chính mình thì không được cái gì, thì ấy là tâm kinh nó đến chỗ báo cho kẻ khác á. Bởi thế nguyên pháp nào duyên lập ngôn đền, tức là mỗi vị lập một cái dòng phá duyên, một cảnh duyên, và mỗi vị chủ ra một chuyên pháp, do đó mới dạy người học sáng tạo đầu. À, thì sáng tạo đầu là cái phương tiện của chư tổ sau này. Bây giờ nó định nghĩa tạo đầu. Tạo đầu rất nhiều, như muôn pháp về một, một về chỗ nào, đó là một câu tạo đầu. Thành nó quan trọng là muôn pháp về một, một là chỗ nào, chỗ nào đó là một cái nghi vấn nặng nề. Như trước khi cha mẹ chưa sanh, thứ nào là mặt thật của ta thì chỉ thứ nào đó là một như tình, là một như tình. Nhưng thở thân hơn cả là coi nguyện thật là gì, nó gọn. Thứ nào là thở đầu, thở là lời nói, trước lời nói là đầu. Trước lời nói là đầu, cho nên nó thở đầu tức là tiếp lời nó như cái gì hết. Mình sáng đây là sáng cái tiếp lời nó, chứ không phải sáng lời nó. Sáng để mình thấy tiếp lời nó. Như niệm A Di Đà Phật là thọ, tiếp khi chưa niệm là thọ đầu. Đó ha ha. Và tiếp khi chưa niệm A Di Đà Phật đó là đầu. Nên nó thọ đầu là cái nó chưa sanh một niệm. Thọ đầu là cái nó chưa sanh một niệm. Cái chỗ mà chưa sanh một niệm đó là thọ đầu. Một niệm vừa sanh đã thành thọ dĩ, như thọ đi rồi, chứ không còn thọ đầu nữa. Cho nên chúng ta sáng thọ đầu là sáng tới chỗ một niệm chưa sanh đó. Chứ còn bây giờ, cái niệm giới lên thành sau lần thứ sáng sau đó gài đó là thọ dĩ, chứ không thọ đầu nữa. Cái nếu chưa sanh một niệm đó, gọi là không sanh, không loạn động, không như người, không bắn nơi tệnh, không rơi vào trong, gọi là không diệt. Cái nhớ chưa sanh một niệm là không tâm, chỗ đó cũng gọi là không diệt. Luôn luôn chân chú trở lại chiếu sao cái không sanh không diệt ấy, gọi là sáng tạo đầu,
hoặc yếu tố tạo đầu. Thì như vậy tướng tạo đầu tức là đi tới cái chỗ không không sinh diệt. Rồi bây giờ chúng ta nước ngọn mà tôi á là để đi tới cái chỗ gì? Thì dọn giới lên là sanh, dọn lặng tiếng là diệt. Bây giờ mình không chấp nhận cái dọn đó thì đó là mình không tha không diệt. Mà không tha không diệt, hàng giữ bình sanh bình diệt, không ta mượn giới lên thì đó gọi là gì? Tự nhiên chúng ta cũng khoáng thọ đầu, phải không? Thành như vậy tức là cũng thọ đầu rồi, nhưng mà thọ đầu không có câu nói, không có câu, không có câu nói, cho nên đây khoáng đầu, không có khoáng thọ. Còn nếu mà dùng một câu để mà mình đi thẳng tới chỗ không không việc đó, gọi là khoáng thọ đầu. Như vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ thực là quan trọng. Khoáng thọ đầu, cứ cần phải sở như cần. Đó là chỗ như nhờ cái khó khăn khởi đầu. Nếu là không như tình thì khó khởi đầu bất lực, không có kết quả. Vì vậy cho nên khó khởi đầu cần phải như tình. Tha quả là như tình. Như hả? Nguyện Phật là gì? Người người về ví chính mình nguyện. Như hả? Nguyện Nam Hô Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Rồi hả? A Di Đà Phật là nguyện Phật. Và nguyện Phật là cái gì? Thì coi như nhớ rảnh, mà nhớ thì nguyện, và phải nguyện là cái gì, là sao? Nhưng mà nguyện như vậy đó, thì tự nhiên, cũng biết chính là nguyện chứ ai? Hay là chính là nguyện chứ cái gì? Nhưng là nguyện nguyện, như là tấm nguyện. Và khi nguyện đó là nguyện hay là tấm? Nếu thật nguyện nguyện thì khi ngủ đi, vẫn có nguyện, có cái nguyện. Thì nói nguyện nguyện thì nguyện nào cũng ưng nguyện. Tại sao khi nguyện chứ không nguyện? Nếu thật tâm nguyện, tâm hình dáng thế nào? Nếu nó tâm nguyện thì tâm nó hình dáng sao? Lại không có chỗ nơi sợ nó. Nên chỗ không rõ này, nên chỉ vì phát sở nguyện như nhẹ nhẹ, tối nhẹ, không có khô, càng tối càng tốt. Cho nên mình cứ nguyện Phật đó là gì? Cái gì đó là cái một cái gì? Cái nguyên đó vừa vừa nhẹ nhẹ, đừng mạnh lắm thì đau đầu, mà nếu yếu lắm thì nó một hồi nó tan mất rồi mới gục. Đưa ra cái nguyên tình đó, rồi thì tiếp theo cái nguyên tình đó, cái nguyên đó đi nó mã hồi nó vừa được đề lên lạ. Đúng như vậy mà trầm 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 nó biết là chỉ trầm có cái nguyên gì nó nhẹ 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 trong lòng mình. Mà chỉ trầm có cái nguyên gì đó, tôi gọi là một chú hỏa to tiếng cái tiếng nào lên. Ở trước mắt mình già, thì như vậy là biết là mình cứ đi đó làm cho mình quên ăn, quên ngủ, quên thân, quên cảnh. Cho tới quên ăn, quên ngủ, quên thân, quên cảnh thì lúc đó thành nguy tình rồi. Nhà tới đó rồi thì cứ cho nó nhẹ nhõm người lên, nên nó thấy đi tới cái chỗ mà rất đặc đạo. Thì tới trên đó rồi thì có cái gì động cho nên giật mình cho nó liền bình ngọn, gọi là tan cái thế nguy tình, hay là khủng cái thùng sơn. Thì như vậy đó là một cái dự thực để dồn tất cả tâm tư vào một việc không bị phân tán. Bởi vì chúng ta phần nhiều tâm dễ phân tán, phân tán việc này, việc nọ, việc kia, lăng xăng bao nhiêu cái nhân duyên ràng buộc quanh mình. Nào cha, nào mẹ, nào anh, nào em, nào bà con, đứng thuộc, nào Phật tử, nào chùa, nào đủ thứ chuyện, phải không? Cho nên lúc nào cũng có chuyện thì bắt mình phải nghĩ. Thì bây giờ nó không có thứ gì mạnh để mà ngon nó lại thì hết ngủ cái này tới ngủ chưa ngủ hoài, cho nên chẳng ngày là phân tán, sống như vọng tưởng, sống như khách mà không thấy được ảnh tưởng. Vì vậy cho nên nó dừng cái thở đầu gì đó, biết là nguyện Phật là gì đó, thì chỉ gì là một sức mạnh gian lạc cho mình có cái gì, cái gì nguyện Phật, cái gì nguyện Phật, nguyện nguyện hay tan nguyện. Nguyện tâm gì tâm mình giống người ta. Tại đây là sự gì đó làm cho mình có cái nguyên. Tự nhiên đó phản mình theo cái nguyên như mình biết là chỉ còn cái nguyên, mà không còn nghĩ nhớ cái gì ta. Mà khi chỉ còn cái nguyên tức là chỉ còn phải hít nguyện. Và nếu còn hít nguyện không rồi thì cũng chưa có cứu chúng. Chừng nào cái hít nguyện nó dở ra nữa thì chỉ còn nó không tuyệt. Vì vậy cho nên cái nguyên tình là một khối. Thường thường dùng một khối. Khối nó chưa dở là việc chưa xong, còn ở trong luân hồi vì nó còn có nguyện. Cho nên cái khối nó dở rồi thì ta mới thoát khỏi luân hồi. người không còn nữa. Cũng như chúng ta còn người Phật chứ thì còn sanh. Chừng nào hết người Phật thì chừng đó mới hết sanh. Chỗ đó là cái chỗ mà thực tình nghe thì nó không khó lắm, nhưng mà thực hiện tới đó cũng chẳng phải dễ gì. Vì là mà biết được cái miệng cái như đó thì tất nhiên mình đi thẳng biết rồi nó sẽ thành thành tựu hay khó. Tùy thời tùy chỗ chăm chú chú tố viết chú như miệng như này, giống như dòng nước không có chỗ đoạn, không phân hai được nó hả. Cũng như dòng nước thì chỉ một mạch chảy liên miên trong cái nước, nếu mà dứt thì còn gọi là dòng nước nữa không. Nếu mà có người khả nào tạm dứt thì không còn dòng nước nữa rồi. Vì vậy cho nên cái liên tục của nó đó thành một dòng, một dòng tự nhiên dòng nước thì gọi là khối như. Nếu niệm như còn thì không cần để ý đến nó, nếu là còn như cái như vậy, nó còn những như vậy trong đầu mình thì không cần để ý. Niệm như biến mất lại nhẹ nhẹ đề khởi lên, khi nào cái niệm niệm như mình nghe nó nhẹ mất rồi thì nó đề cái khác. Còn nếu cái đó còn thì cứ cho nó kéo dài tới đâu hay tới đó, nghĩa là còn khi nào nghe nó mất rồi thì đề lại cái khác. Như vậy thì cái như nó mới liên tục. Nhờ cái như mà nó còn liên kéo kéo dài trong đầu mình thấy chưa thấy hết, không có cái gì chen vô thì cứ để ở chừng nào nghe nó gì đi đâu mất rồi thì đề lên cái khác, để cho cái duyên nó kéo dài nữa. Thì như vậy đó gọi là một mặt liên tục cũng như dòng nước, mà đến như vậy thì nó thành một khối như. Khi nói dưỡng tâm thì tâm tịnh, tâm động so sánh với bất lực, tức là tâm tịnh thì nó bất lực hơn tâm động. Nhưng tốt không thanh tâm không vừa, không quan tâm đến bất lực như tâm bất lực, không chú ý tâm động như tâm tịnh, ta chỉ nhất tâm nhất ý dựng tâm là có. Nghĩa là động tịnh gì cũng chú nhất tâm nhất ý mà chú trước ngà như vậy đó. Chú dựng và trước đất, chú trước đất là tự dẫn là cái gì đó nó chú ngà trước mắt mình gà, ở trước mắt mình gà, lâu lâu như nó mất cái bờ lên cái nữa mà cũng trước đất. Chú như vậy gà thì cả ngà động mà vẫn ở trong cái tịnh. Chứ còn mình đại ngồi tâm tịnh thì nó đề được, từ lúc mình trước đất thì đề được thì dở, ở đó nó ý. Bốn chữ nguyện Phật là gì? Rất quan trọng tại chữ gì? Ngoài ra ba chữ kia chẳng ra là để nói cho to mà thôi, nói cho khó thành câu. Cái chữ Phật quan trọng tại cái gì? Gì là gì lắm? Như, mai, y, anh tên là gì? Đại tử tượng là gì, phá giới minh là gì, hay hiểu biết là gì, những cái gì mà cũng có cái chữ gì ở sao là thành thợ đầu liền. Bất cứ câu nào những cái chữ gì ở sao là thành thợ đầu. Bất luận đi đứng ngồi nằm, một cái đề chữ gì hơn là giữa pháp niệm như, không cần suy nghĩ trước nhé, để ý mới có. Cho nên chữ gì trong câu thợ đầu, thật tại là một diệu pháp của tham thiền. Đây là một cái lối mà hôm qua tôi đã nói, khi tỏ cứu dùng. Bởi vì quý vị thấy chúng ta biết nào vậy, tôi nhớ hồi nhỏ hay là trong lớp học, sử dụng trong hồi thở chia học kinh, trong những buổi học kinh, học kinh mà có sao nào như mình không hiểu, thời gian là có ngủ đi đâu sao cũng biết rồi đó. Là cái câu đó là như nó ám ảnh trong đầu mình, viết là mình viết xong chữ câu đó. Mà khi nào giải quyết được thì nó không ra nữa. Còn nếu chưa giải quyết thì mình đi đứng nằm ngồi cái nhớ nó ôm ấp nó mãi không ngồi. Chỉ như hồi nhỏ học như vậy, một bài toán nào mà làm chưa ra thì đi chơi thì có thể mình yên không. Đi chơi thì tôi đâu có chứng nhớ trong đầu như là toán đã chưa xong. Rồi cái chứng nhớ thì sao nó cũng biết là. Và tới chừng nào nó bình sáng mình giải quyết được rồi, bây giờ làm xong rồi chừng đó đi chơi nó ổn. Thành ra người ta lợi dụng cái nguyên cái số mình nghi ngờ chưa giải quyết để mà ra hết tâm tư vào đó. Vì vậy mà các tổ mới dùng cái như cái gì đó để thành một nghi vấn. Nghi vấn không giải quyết được thì cứ dồn tới, tâm mình không có phân tán. Vì vậy mà nó có một sức mạnh siêu thường. Vì vậy đó là một cái phương tiện khó nói với chư tổ, chứ không phải là một cái thường. đem một chữ gì hoặc muốn chữ niệm Phật là gì coi như danh hiệu Phật mà niệm. Cũng đúng rồi, niệm Phật là gì, niệm Phật là gì hoài thì cái đó gọi là Phật quán thời đầu được không? Cũng không phải chia nghĩ trước hết con niệm Phật là gì mà cho là nguyên tình. Chứ chết mà niệm Phật là gì chết cái tay đó hoài thì sẽ không được, mà chỉ nguyên tay đó mà đặt thành nghi vấn thôi. Có một số người đang muốn chữ niệm Phật là gì do niệm trước ngày không dừng nữa, như thế chi bằng niệm A Di Đà Phật còn tâm biết còn hơn. Nếu niệm tay đó thay gì niệm A Di Đà Phật còn có tâm biết hơn. Cho nên phải hiểu rõ cái khởi đầu, người người học quán khởi đầu mà không rành mà tại chỗ đó. Có một số người ngữ quan tính dẫn tường đăng tiến tay cho đó là nguyên tình, cứ như thế nào thường ngữ chứa ở đây cho đó là nguyên tình, đó là càng bậy nữa. Bao biết rằng càng ngữ càng tính vọng tưởng càng nhiều, giống như người muốn lên lại bị rơi xuống, cần phải biết lại. Nghe nói đa nghi là đa ngộ đó. Và có nhiều người học Phật bây giờ cứ như thế này như thế kia rồi cứ tìm cách này cách nọ đủ thứ để mà giải quyết cái như đó, thì cho đó là mình biết học đặt mình đa nghi đa ngộ, mà không ngờ cái chữ đa nghi đa ngộ trong nhà Phật là ở chỗ nào, là cái nguyên tình này nó mạnh như vô á thì cái ngộ nó lớn. Thành ra cái nguyên là nguyên tình đó, chứ không phải cái nguyên là như sau này như cái kia mà nó còn dễ ngộ không phải. Nên là nguyên là chỉ cho cái nguyên tình, nếu nguyên tình nó còn yếu còn nhẹ thì khó mà ngộ được, bởi nguyên tình nó được mạnh được yếu rồi thì cái ngộ phải dần. Thì vậy cho nên thấy cái đa nghi là đa ngộ, nghi nhiều thì ngộ nhiều, còn nếu chưa nghi thì chưa ngộ. Người theo pháp tam niệm như nhất thơ, chợt dứt, chợt nói, chợt thèm, chợt khởi, đều không được như tình, chỉ gọi là tưởng. Nếu phải chưa phải là như tình thì còn thuộc về tưởng, bởi vì nó càng biết càng nói, đề ra thì nó có, nó lá cho nó hết, thì như vậy nó thuộc về tưởng, chứ không phải như tình. Lần lần khi biết được tâm cuồng loạn, niệm đầu cũng cần giữ được chút ít, nó gọi là tham. Do lần lần do cái duyên đó mà nó làm cho cái tâm cuồng loạn mình lặng, lúc đó được chút ít niệm đầu, tức là được chút ít cái chỗ đầu niệm á, thì gọi đó là tham. Lại tiến dần dần công phu hình thực, không như mà tự nhiên, không biết mình đang ngồi ở chỗ nào, cũng không biết có thanh tâm thế giới, tự nhiên niệm hiện tượng không gián đoạn, đó kia là nghi tình. Thành nghi tình là tới cái chỗ quên không quên cảnh, chỉ còn một nửa nghi thôi mà quên không quên cảnh, đó mới gọi là nghi tình. Nghi tình là cái chỗ đó đó. Thật tế mà nói, lúc đầu khởi dựng tâm chỉ đã khá vọng tưởng, đến khi chơi nghi hiện tượng mới là giai đoạn chơi tánh dựng tâm. Và nó lúc đầu mình dùng cái tức thật sâu họ đầu đề lên để phá vọng tưởng, chứ còn giới phá cái không cần, chứ chuyên phải là chân tấm điện tâm. Cho tới như từ hiện, như tình hiện tiền đó, lúc đó mới gọi là chân tấm điện tâm đó. Tức là đi lúc mà ngồi quên hay nguyên tẩm mà chỉ còn một thứ như ở trước, thì đó mới gọi là chân tấm điện tâm. Giai đoạn này như người đi đô thị lớn rất dễ lạ, các đường tảng hoặc giai đoạn đó là các cái vui dưỡng giữa lạc. Giai đoạn này rất thanh bệnh và vô hạn sinh an. Thế khi mà cái nguyên tình chỉ còn cái nguyên tình quên đã thanh tâm á, thì lúc đó nó nhẹ nhàng vô cùng. Nó mất một ít giác trí đoàn khi vào trạng thái nguy bị nhẹ nhàng. Nếu mà nó nhẹ nhàng mà trước đó mà nếu còn quên giá trị trí á, thì như vậy nó thành ra cái ở trong cái mơ vụ nhẹ nhàng, chứ chưa phải là đúng. Nếu khi ấy có bậc sáng suốt ở bên, người ta nhìn qua liền biết người ấy đang mắc tại cảnh giới này, lấy một thở hương bạch xuống và chiên bày trời mây hồ tan hết, rất nhiều người nhân đây được ngộ đạo. Cho nên người ta là nguyên chứng động được ngộ là tới giai đoạn này. Nhưng mà hương nhiên mà chạy cái từ đó còn đây cái xe nó giang ra một tiếng này ngỡ là còn hơi gì tới chứ bạn nói rồi. Nhưng mà coi như mình chỉ còn có một chút gì thôi, không còn nhớ mình, không nhớ cảnh nữa. Cho nên mình tiếng động ra làm sao được nè. Ngỡ là do nó hiền như vậy đó. Chứ còn mình cảnh, người còn gần rõ như nhỏ trên kia. Mà nghe tiếng động làm sao ngỡ, giờ cho tiếng buồn nở chứ không ngỡ. Bởi vậy, cho nên là dễ ngỡ, ngỡ gần, ngỡ lâu rồi. Cho nên để biết rõ mình cái đó là cái đặc biệt đó. Nghe tới khi mình nó vui như vậy rồi mình cái tiếng động nhỏ cũng có thể ngộ được. Tính khi rất thanh tịnh bản quan ấy, nếu như tình không còn bằng rơi và vô tướng, ngồi như cây đá, như cây như đá, hoặc gọi là nước lặng bọt đá. Nếu là khi mà nó bản quan thanh tịnh vậy rồi, nó chỉ bản quan thanh tịnh xong, không còn như tình ấy, thì lúc đó cũng mất đẹp nữa. Đến khi đó cần phải đề khởi. Đề khởi tức là giác chiếu, giác là thân như, tức là vệ, chiếu là thân loạn, tức là định. Quan chú một niệm ấy, lặng lẽ chiếu theo, như như không động, tán sửa không hơi, rành rõ thường biết, như lạnh nóng dứt hơi, một mặt liên tục không dứt, cũng như chú vị thế. Thứ trời nói, ở dưới biển, hơi bay lên, tức là nóng là do nóng, đối với cái lạnh và hơi nó bốc lên, thì cái hơi bốc lên nó có liên tục, hay là nó bị gián đoạn. Và ở trên ngày nóng với ngày lạnh, nóng với ngày lạnh thì cái hơi nó cứ liên tục ngày lên không có gì, mà lên rất nhẹ nhàng, hơi sớt, chứ không có cái hình trạng mà khô. Như vậy cho nên dùng đúng vậy lạnh nóng với hơi. Dũng thân đến chỗ này, tầm có con mắt thiên con, không đề khởi thêm. Mà nói về dũng thân mà tới cái chỗ, tạo có đề, người nói đề nữa thì bệnh. Và hồi nãy chưa tạo, nó chỉ đẩm ra thân bệnh, rồi nó mới chìm vô trí. Rồi mà mình không đề nữa thì đó lại mất đẹp, bị bệnh. Nó bệnh ở chỗ, cái chỗ là chết trong cái chỗ khô lạnh. Còn bây giờ đang tới cái chỗ mà, nó thuần thục lắm rồi, nó đã nhẹ nhàng một mặt thân tiến tập cái nhẹ 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 mà mình đời thôi nữa thì đầu lại thêm đầu đó, đó cũng là bệnh. Cho nên cái đó thật là khó. Vì vậy mà nó phải có cái mắt chuyên can thân đề thêm, nếu đề khởi thì đã đầu lại thêm đầu đó, chứ nó còn có cái chuyên nhẹ trong đó mà mình lại đề thôi chứ nữa chứ là đầu thêm đầu chứ gì. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ khó mình. Nếu cái nguyên nó nhẹ nhẹ nó tốt là biết còn cái nguyên còn cái giác chiếu thì không nên đề. Còn nếu mà nó làm như ta, như ta làm thì phải đề lên. Như cái lựa tâm hải chịu cho lãnh nhân rằng ngọt vật thân khi không đem đến làm thế nào câu đó buông hết cái nguyên tâm nghe ngọt vật thân đem đến buông hết cái gì không đem đến thì vẫn có sự đem nghe được nói luôn chứ. Bởi vậy, không đem đến riêng gì thì ngài vậy hết. Thì tôi đã vươn trong hết chạy đến biết mà luôn để cho sợ tới mất đi. Đó chính là nó giai đoạn này lại nó vươn để tự thầy sẽ bỏ trong cái cảnh sáng cửa hết mỗi ngày như người uống nước biết lặng nóng tự biết không phải nói nhanh có thể đến được. Người đánh chỗ này tự nhiên sáng suốt, người chưa đến được có nói cũng vô ích. Nó nói trên đường gặp cuốn sách thêm tình tiến không phải nhà thơ chớ nói thơ, tức là nguyên đây chấm ra là lợi thường cuốn sách tư tình tiến nhiều nhiều rất thị thương nhân nhà cuốn thư đó, tức là để chỉ cho chúng ta biết rằng khi mà tới chỗ đó chỉ lựa cái người biết được mình nó cần. Vì vậy mà tăng mà thường dạ tôi mà tới những chỗ nào chỉ cần gian thời dạ mình thôi, chứ còn không có nói với ai. Trừ ra những cái người mà mình biết người đã đến chỗ nói như mình, nó có thể nói với mình được. Vì vậy cho nên phải lựa những cái tay tiến khách mà tình tiến, chứ không phải họ dối quá là tình tiến mà họ không biết cái gì. Còn nói là lớn bàn hơi hay hơi dở thì phải là thương gian những đàn biểu những cái đó bọn lại mấy thứ một đào nữa trong nhà thơ làm khó thật. Tôi thấy cái vỡ là chuyện dưới. Cho nên phải biết đúng lúc giữa giúp cái người khối hợp nó đang nói với nhau. Đó là giả giả về cái phải đầu rồi đó. Một cái.